This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Đây là một câu chuyện để nói về phong thủy tốt nhất của đời người. Một câu chuyện ý nghĩa, nhân văn, sâu sắc thưa quý vị. Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh thưa quý vị rất phải gọi là rất là phát đạt. Thì anh quyết định là anh mua một cái mảnh đất rộng ở ngoài ô để xây một cái biệt thự, ở bên trong có vườn, có ao cá, rất là đẹp lắm thưa quý vị. Sau nhà thì có một cái cây vải cổ thụ trăm tuổi rồi. Sở dĩ vì nhắm đến cái cây vải mà Triệu mới mua cái mảnh đất này, vì vợ anh thích ăn vải, thích ăn trái vải thưa quý vị. Khi mà sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh là tìm một thầy phong thủy về xem giúp để mà tránh phạm phải những cái điều kiêng kỵ. Đó, thì Triệu tự lái xe đến Hồng Kông rồi mời một đại sư họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, cũng có rất là có tiếng trong cái giới phong thủy. Thì Triệu lái cái chiếc xe đưa thầy phong thủy về cái biệt thự nhà mình. Thì trên đường đi thì gặp bất cứ xe nào muốn vượt anh đều nhường cả. Vì đại sư thấy như vậy cười nói: "Ông chủ Triệu lái xe thiệt là chậm rãi đó." Triệu nghe như vậy thì Triệu mới đáp: "Dạ, những người mà vượt qua như vậy thì phần lớn thì đều là những người là đang có chuyện gấp lắm, không nên cản trở mà làm mất thời gian của họ." Vậy đó thưa quý vị. Xe sau đó về đến thị trấn. Một đứa trẻ đang vừa cười mà vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường đó. Triệu vội phanh xe, thắng xe để mà tránh. Đứa trẻ cười tít mắt chạy qua. Đó. Anh vẫn chưa đi tiếp mà anh ngó vào trong cái ngõ, dường như là đang đợi một cái gì đó. Thì một lát sau lại có một đứa trẻ khác chạy ra nữa, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa như vậy. Thì thấy như vậy, vị đại sư mới hỏi:
"Ồ, sao mà anh biết phía sau vẫn còn có một đứa trẻ nữa vậy hả?"
Thì nghe như vậy thì anh Triệu này anh mới nói là trẻ nhỏ thì đều thích chơi trò đuổi bắt. Nếu mà chỉ chơi có một mình thì đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được. Vì đại sư giơ cái ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương và nói:
"Ồ, có tầm ghê nha, có tầm ghê nha."
Đến cái biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, Triệu mới liền dừng xe trước cổng và nói với vị đại sư tên Tào này là: "Dạ, phiền đại sư đợi ở đây lát ngang."
"Ồ, có chuyện gì vậy?"
Thì vị đại sư này lại một lần nữa ngạc nhiên: "Dạ, sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải đó. Bây giờ mà chúng ta vào chúng sẽ hoảng sợ, không ai rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất là nguy hiểm đó." Thì vị đại sư tên Tào này mới trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Ồ, phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa đâu đó hả?"
Thì lần này nghe như vậy thì đến lượt cái anh Triệu, anh chủ nhà này, anh rất là ngạc nhiên: "Ủa, đại sư, sao lại nói như vậy?"
"Những nơi có anh ở đều là những nơi mà có phong thủy tốt cả rồi đó mà."
Tào đại sư đáp như vậy. Thưa quý vị, nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất đời người chính là ở cái tâm của mỗi con người thưa quý vị. Có người nếu mà có tâm, có phúc, sống tại cái nơi mà có phong thủy xấu rồi thì cũng sẽ có ngày nó chuyển thành đẹp thôi. Ngược lại, nếu sống tại một nơi mà có thể phong thủy đẹp đó, thế đó, rồi cũng sẽ có lúc nó sẽ tự bị phá vỡ đi thôi. Không phải cứ ở một cái nơi mà ta gọi là có một cái phong thủy tốt đó ha, cuộc sống của chúng ta khác sẽ thuận lợi viên mãn đâu. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào cái tấm lòng, vào cái tâm đức, vào cái phúc phận của con người. Chúng ta không ngừng tu dưỡng mỗi ngày. Tu dưỡng để mà sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở một cái vị trí thấp hơn người khác để mà thấu hiểu, để mà bao dung và cảm thông. Tu dưỡng để biết đủ, để biết hài lòng với những gì mà mình có. Không tham, sân, si, không oán trách, mà hãy thuận theo lẽ tự nhiên. Bất cứ ai, một khi mà trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác, thì người có lợi không chỉ là người khác, mà còn bao gồm cả bản thân của chúng ta nữa. Thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Thưa quý vị, một câu chuyện tiếp theo Hòa Tính Sinh Hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là Làm Người Hơn Nhau Ở Cái Nhân Cách. Một câu chuyện mà chúng ta đáng suy ngẫm về cái lợi ích và cũng như là cái nhân cách. Thưa quý vị, nhiều người nói rằng trong xã hội này nếu mà không biết vì mình đó, thì chẳng thể nào mà tồn tại được. Nhưng câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ khác, khiến cho bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Vào một ngày cách đây cũng đã 5 năm nha thưa quý vị ha. Có một cậu bé đầu cũng khoảng cỡ chừng cỡ 7-8 tuổi gì đó tới chợ để mà mua, cậu bé mua thức ăn ha. Cậu bé này đã tới cái cửa hàng, tức là cái chỗ mà cái quầy bán cá của cái người mà viết ra cái câu chuyện này, tức là của tôi đi ha. Đó, cậu bé tới cửa hàng bán cá của tôi rồi ngập ngừng nói:
"Bác ơi, bác bán cho cháu hai con cá chim với ạ."
Thì tôi mới nhìn thoáng qua cậu bé, thì cái người chủ mới nhìn thoáng qua cậu bé, rồi bắt hai con cá chim lên bán cho cậu ấy. Cậu bé cầm cá lên, rồi cho vào túi quần móc tiền. Mãi thì mới lấy ra được 100.000. Thế như vậy thì cái người chủ, tức là tôi đi ha, tôi mới nói: "Ồ, là tiền lì xì của cháu đó hả? Chắc là không có lỡ tiêu đây phải không? Cho nên mới ngập ngừng đây phải không?" Nghe như vậy thì hai má của cậu bé đỏ ửng lên. Thì tôi mới nói tiếp là của cháu hết có 40.000 thôi. Đó. Sau đó thì tôi nhận tiền của cậu bé và lấy ra 60.000 tiền lẻ trả lại cho cậu. Cậu bé nhận tiền xong, chào tôi, rồi vội vã đi ngay. Không ngờ sáng hôm sau cậu bé ấy lại tới, rồi bất chợt ngập ngừng nói: "Bác ơi bác, mẹ của cháu hôm nay đi bệnh viện rồi." Nghe như vậy thì tôi ngạc nhiên, tôi nhìn cậu bé, tức là cái người chủ bán cá mới ngạc nhiên nhìn cậu bé. Cậu bé lại nói tiếp: "Mẹ của cháu bị bệnh rồi, hôm nay cháu phải đến bệnh viện để mổ đó mà. Hôm qua cháu đã mua cho mẹ cháu một cá chim mà mẹ cháu thích ăn nhất đó. Có khả năng là mẹ cháu sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để ăn nữa rồi." Cậu bé vừa nói như vậy đó, nhưng mà vừa chảy nước mắt, nhưng mà lại cố trấn tĩnh và nói tiếp: "Nhưng mà mẹ cháu sau khi ăn cá chim xong thì đã nói với cháu một câu rằng là bởi vì tham lam một chút lợi nhỏ mà vứt bỏ cái nhân cách của mình thì không đáng đâu con ạ." Đó. Cậu ấy nói xong mới liền đút tay vào trong túi và móc ra một cái tờ tiền 100.000 mới tinh, rồi hai tay đưa cho cái người chủ bán cá, tức là tôi đó ha, và nói với một vẻ xấu hổ: "Bác ơi bác, cháu xin lỗi bác nha. Hôm qua cháu đã dùng cái tờ tiền 100 giả để trả bác. Dạ, đây mới là tiền thiệt nè bác." Đến lúc này thì cái người chủ bán cá mới thực sự kinh ngạc, bởi vì không ngờ là cái sự việc này lại là như vậy. Hôm qua khi mà cậu bé trả tiền cho cái người chủ bán cá thì người chủ cũng nhận luôn mà không hề xem xét cái tiền thiệt hay tiền giả, bởi vì nhìn bên ngoài chất phác của cậu bé thì ai cũng sẽ tin tưởng thôi. Đó. Cậu bé vẫn với vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, cậu bé nói tiếp là: "Cháu cảm ơn bác. Cái tờ tiền giả 100.000 hôm qua là cái tờ tiền mà mẹ cháu bán hàng cũng thu được đó. Mẹ cháu đã cất nó ở ngăn kéo. Rồi vì mẹ cháu bị bệnh cho nên phải tiêu hết tiền. mà vì muốn tiết kiệm 100.000 cho mẹ, cho nên cháu đã lấy trộm nó rồi tờ tiền giả đó, cháu đi cháu mua cá đó. Cảm ơn bác đã không trách mắng à. Và thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện mà anh Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị lại nơi đây. Và một cái câu chuyện khác mà Tính cũng xin được câu chuyện cùng quý vị cũng rất là hay thưa quý vị, để nói về một cái vị tổng thống của Hoa Kỳ. Câu chuyện trong chuyện này có cái tựa đó là Thượng Đế không cho ai tất cả đâu. Đó. Câu chuyện này như sau thưa quý vị, ở Hoa Kỳ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ đến khi mà đi học, cậu chỉ mang có mỗi một đôi giày rách thôi. Cậu bé nghe nói là vào lễ Giáng sinh mà khi mà đến bất cứ một cửa hàng nào chỉ cần nói với Thượng Đế cái thứ mà mình muốn thì chủ cửa hàng đó sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình. Vào hôm Giáng sinh, cậu bé nhìn thấy ở trong cửa hàng giày có bày bán những cái đôi giày rất là đẹp, cho nên cũng đã bước vào cửa hàng và mới nói cho ông chủ rằng: dạ hôm nay là Giáng sinh, cháu rất thích đôi giày này nè. Chú có thể chú giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không à? Đó. Rồi ông chủ, ông nhìn xuống chân của cậu bé, hiểu ngay cái vấn đề. Ông ấy mới cầm lấy cái đôi giày rồi nói: thôi, được thôi cháu bé à. Bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế nha. Và sau đó thì ông ấy cũng đã cầm đôi giày rồi đi vào bên trong. Đi vào bên trong một lúc sau đó thì ông chủ cũng đi ra, nhưng mà trên tay ấy chỉ cầm có mỗi một chiếc giày thôi, rồi đưa cho cậu bé. Rồi ông chủ mới nói: à cháu bé à, Thượng Đế nói rằng á, Ngài chỉ cho cháu có một chiếc giày thôi nha, đó còn á, cháu phải tự nghĩ cách để mà kiếm tiền để mà mua một chiếc còn lại nghe chưa. Thượng Đế nói vậy rồi chú transfer lại cho cháu nghe chưa. Đó. Thì cậu bé nghe như vậy thì cậu bé mới hỏi: dạ vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì cháu mới mua được cái chiếc giày còn lại thưa chú? Ông chủ nói: thì $2 thôi hả? $2 thôi nha ha. Dạ, cậu bé nói rằng là: dạ được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách cháu kiếm tiền, nhưng mà chú nhất định là chú phải giữ cho cháu cái chiếc giày còn lại nghe. Ông chủ cười nói: cháu cứ yên tâm đi, Thượng Đế dặn là đâu có bắn ai đâu, để cho con kiếm tiền rồi tới đây ra mua luôn mà, Thượng Đế dặn vậy đó. Sau khi về nhà, bà tiết kiệm được $2 bằng cách là như thế nào, là bằng cách là chú nhặt ve chai. Thì cậu bé vui vẻ, cậu bé chạy đến cửa hàng để mà trả cái tiền này thưa quý vị. Đó, thì ông chủ cũng đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu bé cái chiếc giày còn lại. Và kể từ đó thì thưa quý vị, cậu bé đã có được một đôi giày mới rất là đẹp lắm. Rồi khi lớn lên, thưa quý vị, cậu bé đã từng làm rất là nhiều nghề, như là nhân viên cứu hỏa nè, đó, cứu giúp nè, người bình luận viên nè, người phát thanh viên nè. Rồi sau đó thì chú bé đã bước vào cái giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm 1980, cậu bé này đã trở thành tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Vâng, đó cũng chính là tổng thống Ronald Reagan. Trong nhiệm kỳ của tổng thống của mình thì có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với cái sự trưởng thành của ông là gì. Thì tổng thống Hoa Kỳ thứ 40, ông Ronald Reagan đã kể về cái câu chuyện Thượng Đế chỉ cho có một chiếc giày khi ông còn nhỏ đó. Đó. Và ông Tổng thống Reagan cho biết là sau này tôi mới biết được cái giá gốc của đôi giày đó, đó là bao nhiêu. Đó là $38. Một nửa giá thì cũng đến $19 rồi. Nhưng mà ông chủ cửa hàng á, chỉ lấy của cậu bé, chỉ lấy của tôi là $2 thôi, để dạy cho tôi một cái điều rằng là Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì mà bạn muốn. Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi. Còn lại, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy cái phần còn lại đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện Thượng Đế không cho ai tất cả, để nói về người Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, Tổng thống Ronald Reagan. Một câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị. Có một con chó và con hồ ly. Con chó và con hồ ly đó là một cái đôi bạn với nhau. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày có hai, cả hai phải gặp thần chết. Đó. Thần chết mới nói rằng là trong hai người đó chỉ có một người là được sống thôi. Hai người hãy quảnh tù tì đi. Ai thua là phải chết nghe chưa. Cuối cùng thì hồ ly chết thưa quý vị. Con chó thấy hồ ly chết như vậy thì chó khóc lóc. Hồ ly đã chết. Đó. Nằm yên ở trong lòng. Đã nói là cả hai cùng ra, sẽ ra cùng cái búa, mà tại sao trong khi ta ra cây kéo thì ngươi lại ra cây bao chứ trời ơi. Chó khóc lóc thảm thiết vậy đó. Vậy hóa ra con chó muốn thua để cho con hồ ly được sống đó, tưởng rằng hồ ly thể ra cây búa cho nên nó chó nó mới ra cây kéo đó, nhưng mà không ngờ là con hồ ly nó lại ra cái bao đó, tức là xòe bàn tay lớn ra chứ không phải nắm bàn tay lại, phải không? Bởi vì nó nghĩ là chó sẽ ra cái búa, và cuối cùng thì tất nhiên chó đã thắng trong cái vụ phân xử của cái thần chết, khi mà thần chết nó là trong cả hai người là chỉ có một người được sống thôi, hai người hãy quản tù tì đi. Cuối cùng thì chó đã thắng. Thì đây mới là một cái hiện thực, đó là cái lòng người trong cái xã hội này. Hồ ly ích kỷ, còn con chó thì quá ngốc nghếch thưa quý vị. Nhưng mà xã hội thì vẫn còn có một cái mặt khác, đó là gì? Khi mà chúng ta hãm hại người khác thì cũng chính là chúng ta đang hãm hại bản thân mình. Có một số người cam chịu thua cuộc nhưng họ lại đang thắng. Thế cho nên cứ tiếp tục lương thiện đi nhé thưa quý vị, rồi quý vị sẽ thắng. Làm người phải sống cho có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về một cái sự gọi là lương thiện cả. Có thể chính hồ ly mới là cái người mà cố tình bị thua. Có khi nào nó biết rằng là con chó sẽ nhường nó đâu. Nó ra cây kéo cho nên nó mới phải ra cái bao chứ. Cho nên cả hai đều yêu thương nhau. Chỉ là hồ ly đã đi trước một bước thôi. Hồ ly và chó đều thắng cả. Có ai đã nói rằng là rồi đến một ngày chúng ta sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh lắm. Bởi vì thông minh là một cái dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một cái dạng lựa chọn. Dù sao thì xã hội vẫn tràn đầy hy vọng cho những người lương thiện, hay hoặc là đang cố gắng để mà mình sống tốt, phải không thưa quý vị? Vâng, đó là câu chuyện để nói về con chó và con hồ ly, để chúng ta thấy rõ được làm người hơn nhau ở cái nhân cách nhé thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị những câu chuyện ý nghĩa và thú vị này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.